Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá." Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Sau khi đã làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa. Nơi đây, Ngài kết hợp với Chúa Cha trong chay tịnh và nguyện cầu. Trong thời gian này, Chúa Giêsu đã trải qua những thử thách liên quan đến căn tính và sứ mạng của Ngài qua các cơn cám dỗ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Ngài đã chọn trung thành với tình yêu của Chúa Cha hơn là tìm kiếm vinh quang cá nhân qua những phép lạ ngoạn mục. Cũng như sách Tin Mừng theo Thánh Matthew và Marco, Đức Giêsu đã lãnh nhận Thánh Thần sung mãn để chu toàn sứ mệnh của người, mà trước tiên là đẩy vào hoang địa để chịu cám dỗ, đối đầu với ma quỷ trong cuộc chiến quyết liệt đầu tiên. Trong lần cám dỗ thứ hai, ma quỷ tự phụ cho rằng chúng có quyền tuyệt đối trên thế gian và sẽ cho Đức Giêsu tất cả nếu chịu bái lạy chúng, nghĩa là tỏ thái độ phục tùng tuyệt đối. Chúng muốn biến người thành vị Mêsia theo kiểu trần thế mà nhiều người đang mong đợi. Tuy nhiên, Đức Giêsu tuyên bố, người chỉ nhận quyền hành từ Cha người. Trong lần cám dỗ thứ ba, ma quỷ đưa Đức Giêsu lên Jerusalem. Theo thần học của sách Tin Mừng Luca, cơn cám dỗ kết thúc ở Jerusalem. Sau này cũng tại Jerusalem, ma quỷ sẽ tấn công Đức Giêsu mãnh liệt hơn trong cuộc thương khó của người. Điều này được hiểu trong câu ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo Tin Mừng Thánh Luca, trong cám dỗ thứ nhất và thứ ba, ma quỷ muốn gieo vào lòng Đức Giêsu sự ngờ vực về căn tính của Ngài qua những lời thách thức. Trước tiên, quỷ nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi." Đáp lại, Đức Giêsu xác tín mạnh mẽ điều đó. Nhưng là con Thiên Chúa không có nghĩa là làm theo các sở thích và nhu cầu cá nhân. Trái lại, thánh ý Chúa Cha chính là lương thực của người. Cám dỗ này cũng đồng thời nhắc chúng ta về yếu đuối của dân Israel khi họ ở trong hoang địa. Thiên Chúa đã ban cho họ lương thực. Đức Giêsu gợi lại sự kiện này để nhắc cho kẻ cám dỗ và cho chúng ta rằng, chỉ có lời của Thiên Chúa mới thực sự là lương thực cho con cái Ngài. Cũng vậy, là con Thiên Chúa không phải để làm xiếc hay trình diễn những màn nguy hiểm ngoạn mục để được tán dương ca ngợi, ma quỷ đã lợi dụng tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con và sự tín thác của Chúa Con vào Chúa Cha mà gieo rắc sự nghi ngờ chia rẽ. Đáp lại, Đức Giêsu xác định rõ rằng Thiên Chúa là đấng chúng ta phải tôn thờ, suy phục, mến yêu. Ngài không phải là đấng luôn trực sẵn để làm theo những dự định, mưu đồ, tính toán của loài người. Vì vậy, cố gắng ép buộc Thiên Chúa làm theo ý mình là thử thách Ngài, đó là điều phải tránh, vì ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi. Một lần nữa, ma quỷ đưa Đức Giêsu lên cao, cho Ngài thấy các nước thiên hạ, hứa trao toàn quyền cai trị, hưởng vinh hoa lợi lộc, với một điều kiện là bái lạy chúng. Bái lạy là một hành động dễ dàng, đơn giản, chỉ cần thực hiện trong giây lát mà có ngay quyền uy lợi lộc trong tay. Nhưng Đức Giêsu đã trả lời, người chỉ suy phục một mình Thiên Chúa mà thôi. Tuy nhiên chúng ta biết rằng, bằng chiến lược này, ma quỷ đã chiêu dụ được nhiều người, những kẻ ham mê của cải, thích sự dễ dãi ở trần gian. Vì thiếu lòng tin, vì ham muốn có thêm thật nhiều của cải quyền lực, nên nhiều người đã bái lạy ma quỷ qua những cách thức khác nhau, như bói toán, cầu cơ, gieo quẻ, khấn vái thần tài hoặc thậm chí chối đạo. Vì muốn có chức vụ và quyền lợi, có người còn tự nhận bàn tay ta làm nên tất cả, nên họ đã gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Trong tất cả các cám dỗ, Đức Giêsu đều hiểu rõ mưu thâm kế độc của kẻ cao ngạo. Người đã dùng chính lời Thiên Chúa để chiến thắng ma quỷ. Đức Giêsu cũng xác định sứ mạng của Ngài đến trần gian là để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người, chứ không phải để hưởng vinh hoa lợi lộc trần gian, vì nước của Ngài không thuộc thế gian này. Sứ mạng của Đức Giêsu là thi hành ý Cha, làm vinh danh Cha, nên Ngài sống chết cho sứ mạng này. Chúng ta đã bước vào mùa chay, mùa của ân phúc, mùa của cứu độ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta suy niệm về các cơn cám dỗ của Đức Giêsu trong thân phận con người. Người đã chiến thắng nhờ sức mạnh của lời Chúa và nhờ sự tín thác phục tùng Thiên Chúa. Chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Giêsu ngẩng đầu trong vị thế con Thiên Chúa trong thân phận người phàm. Trước những cám dỗ của cuộc đời, chúng ta sẽ ứng xử ra sao? Chúng ta có dám vượt lên trên những cám dỗ của tiền bạc, của cải và dục vọng trần gian mà nuôi dưỡng đời mình bằng lời hằng sống không? Chúng ta có dám vượt lên trên những cám dỗ về vinh hoa, lợi lộc, chức vụ, quyền lực để không quỵ lụy, hạ thấp nhân phẩm của người con cái Thiên Chúa không? Chúng ta có dám sống chân thành, khiêm tốn, nhận rõ con người của mình để không kiêu căng, ngạo mạn, không lên mặt dạy đời và từ bỏ thái độ thách thức thần thánh không? Xin Đức Giêsu, đấng đã chiến thắng các cơn cám dỗ, giúp chúng ta luôn yêu mến, suy gẫm, học hỏi và sống lời Chúa mỗi ngày, để trước những lựa chọn hay quyết định, chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa rằng, trường hợp này Chúa sẽ nghĩ gì và con sẽ phải làm sao? Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì những giới hạn, bất lực, yếu đuối và lỗi lầm của mình, để một lòng tín thác vào sức mạnh của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã mang lấy phận người như chúng ta, đã gánh lấy tội lụy, mang thương tích, đã chịu chết và rồi đã phục sinh để cứu độ chúng ta. Và xin Thiên Chúa giúp chúng ta luôn can đảm, vững mạnh, để hằng ngày biết vâng theo thánh ý Ngài. Amen.